Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 12 tháng 11 năm 2012.
Tại Hà Nội, một phụ nữ phản kháng tử vong khi bị công an xô đẩy.
Đài Loan thử nghiệm tên lửa diệt tàu sân bay.
Hàn Quốc gia tăng ngân sách quảng bá chủ quyền biển đảo.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tố cáo Trung Quốc ứng xử không nghiêm túc trước các vụ tự thiêu của người Tây Tạng.
Vùng Cận Đông sôi sục trở lại, Israel đe dọa cả hai láng giềng Palestine và Syria.
Quốc hội Hy Lạp lại thông qua một ngân sách khắc khổ mới.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Trung Quốc lợi dụng, Iran tìm cách nối lại đối thoại với Mỹ.
Barack Obama, Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Campuchia. Thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường thuật về phản ứng tại chỗ.
Kính thưa quý thính giả, tại Hà Nội, một cụ bà phản kháng đã bị tử vong khi bị công an xô đẩy. Một phụ nữ lớn tuổi quê ở tỉnh Thanh Hóa lên Hà Nội biểu tình phản đối chính quyền lấy đất đã bị thiệt mạng khi bị công an đến giải tán. Vụ việc xảy ra tại vườn hoa Lý Tự Trọng vào sáng nay 12 tháng 11. Theo tin từ các blog Lệ Dân, nạn nhân là bà Hà Thị Nhung, 76 tuổi, ở xóm 6, xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Người phụ nữ này vừa căng biểu ngữ thì bị công an đến kéo đi và đã ngất khi bị xô kéo thô bạo. Hiện xác nạn nhân nằm tại bệnh viện St. Paul. Theo lời kể của bà Lê Hiền Đức, nạn nhân Hà Thị Nhung là một trong số hàng trăm dân quan từ các tỉnh kéo về Hà Nội trong những ngày qua để khiếu kiện. Bà Hà Thị Nhung là một cán bộ lão thành cách mạng, không có lương hưu mà còn bị cướp đất. Hiện nay, công an đã bao vây chặt chẽ bệnh viện St. Paul, không cho dân quan và thân nhân vào bệnh viện nơi để xác của bà Hà Thị Nhung. Được RFI đặt câu hỏi, cụ bà Lê Hiền Đức, người phụ nữ chống tham nhũng tại Hà Nội cho biết thêm thông tin như sau.
Bà ấy tên là Nhung, hơn 70 tuổi, đang đứng ở vườn hoa Lý Tự Trọng bởi vì vườn hoa Mai Xuân Tưởng đã bị công an trăng dây cấm từ cách đây 2 tuần lễ rồi. Nên là bà ấy đang đứng ở vườn hoa Lý Tự Trọng sát bờ hồ Tây. Bà con dân oan thuật lại thì bà ấy đang hát và tập thể dục. Thế thì công an phường Thụy Khuê ra đấy để lôi kéo bà ấy. Thế và khoác tay bà ấy, sau đó một lúc thì thấy bà ấy khuỵu xuống và đặt bà ấy nằm xuống. Những người dân oan gọi điện cho tôi, mà sáng nay lúc đó là tôi chưa kịp ăn uống gì cả, thì dân đã gọi đến, cụ ơi cụ, hốt hoảng, có một bà bị xỉu ở đây mà công an đến chuẩn bị quét đi. Thế vì vậy cho nên tôi bảo, việc đầu tiên tôi đề nghị với lại tất cả bà con dân oan đứng đấy để bảo vệ cho cái người đã bị xỉu xuống, xoa dầu và tuyệt đối không cho công an baby, bởi vì công an baby đưa đến bệnh viện, trên đường đi có thể bà ấy chết hoặc là chết rồi hoặc chưa chết, nhưng đến bệnh viện mà bà ấy chết thì họ có thể biếu bệnh viện một cái phong bì và bệnh viện có thể kết luận là bà ấy bị cảm chẳng hạn. Tôi thì tôi nói cái chuyện này rất nhiều trường hợp rồi, cho nên ý tôi muốn nói rằng là bà con phải bảo vệ, cứ giữ bà ấy ở đấy, tôi đến ngay, sau 15 phút thì tôi đến, thì đến nơi thì công an đã đưa đi rồi. Thì công an còn đang đứng đấy rất đông, trên tinh thần gọi là thân thiện, tôi hỏi thăm tình hình. Thế nhưng mà công an phường Thụy Khuê đứng răng đầy ở đấy, nói với tôi những câu rất hỗn láo. Tôi lập tức gọi xe đến ngay bệnh viện St. Paul, nhưng đưa xác bà ấy vào nhà xác rồi, mà chỉ có công an được vào thôi. Những người dân oan đi cùng thì không được vào. Thế còn bà ấy chết vì sao, do thế nào thì đây đang chờ cái kết luận của bệnh viện. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chờ kết luận bệnh viện cũng không tin được đâu, bởi vì rất nhiều trường hợp tôi đã thống kê với ông Bộ trưởng Công an rồi. Từ đầu năm đến giờ, 19 trường hợp khi vào đồn công an là người sống, ra khỏi đồn là cái xác không hồn. Hôm nay, bà này có thể là trường hợp thứ 20. Thế còn chết vì sao thì cho đến giờ này tôi vẫn chưa nắm được tình hình. Đang rất sốt ruột đây, nóng ruột lắm.
Dạ. RFI Việt ngữ xin cảm ơn cụ Lê Hiền Đức.
Đài Loan thử nghiệm tên lửa diệt tàu sân bay. Chỉ hơn một tháng sau khi Trung Quốc đưa chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của mình vào hoạt động, Đài Loan đã cho thử nghiệm tên lửa đối hạm đời mới được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Theo báo chí Đài Loan vào hôm nay, đây là loại tên lửa được cải tiến từ kiểu Hùng Phong 3 có sẵn, với tốc độ được gia tăng và tầm bắn được mở rộng. Hãng tin Pháp AFP trích dẫn tờ Liên Hiệp Báo tại Đài Loan cho biết là một loạt thử nghiệm loại tên lửa này đã được Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn hoàn tất ngoài khơi Đài Loan vào tháng trước. Viện Khoa học và Công nghệ này thực ra là cơ quan phát triển vũ khí của chính quyền Đài Bắc. Theo một quan chức quân sự Đài Loan xin giấu tên thì không một loại tàu nào có khả năng chịu được tác động từ vận tốc cao của loại vũ khí vừa được thử nghiệm. Tờ Liên Hiệp Báo tiết lộ là tên lửa mới của Đài Loan có tầm hoạt động lên đến 400 cây số và có khả năng đạt tốc độ Mach 3, tức là gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Theo AFP, loại tên lửa vừa thử nghiệm được mô tả là ấn bản cải biên của tên lửa Hùng Phong 3, hiện đã được triển khai trên một số chiến hạm của Đài Loan với tốc độ lên tới Mach 2 và tầm bắn khoảng 130 cây số. Bộ Quốc phòng Đài Loan lẽ dĩ nhiên đã từ chối bình luận tiết lộ kể trên, nhưng các nhà quan sát đã gắn liền việc thử nghiệm tên lửa này với sự kiện Trung Quốc vừa chính thức cho chiếc tàu sân bay đầu tiên của họ tên là Liêu Ninh đi vào hoạt động cuối tháng 9 vừa qua. Theo Lầu Năm Góc, chiếc Liêu Ninh vốn là một chiếc hàng không mẫu hạm cũ của Liên Xô được tân trang lại, là bước đầu tiên của Trung Quốc hướng tới một hạm đội tàu sân bay do chính họ làm ra trong tương lai.
Nạn nhân động đất ở miền Trung Miến Điện trong chờ cứu trợ. 24 tiếng đồng hồ sau một trận động đất mạnh tại miền Trung Miến Điện đã khiến hàng chục người chết và bị thương. Cư dân nhiều ngôi làng trong khu vực vào hôm nay đang ngóng đợi trợ giúp. Liên Hiệp Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ chính quyền nhưng lo ngại về nguy cơ thiếu phương tiện. Trận động đất chính xảy ra hồi sáng hôm qua, cách Mandalay, thành phố lớn thứ hai Miến Điện, khoảng 100 cây số về phía bắc, với cường độ 6,8. Sau đó không lâu đã có thêm một loạt dư chấn, có lúc mạnh đến 5,8 độ, gây hoảng loạn trong khu vực. Theo tổ chức nhân đạo Save the Children, thì vào hôm qua, có đến 13 người thiệt mạng và 40 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Trả lời AFP vào hôm nay, thì ông Wintin, một trưởng thôn trong khu vực, cho biết là ông chưa bao giờ bị động đất mạnh như thế và tất cả mọi người đều kinh hoàng. Khoảng 40 ngôi nhà và tu viện bị hư hại, nhưng vẫn chưa thấy ekip cứu trợ nào đến nơi. Theo cơ quan phối hợp trợ giúp nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, bị thiệt hại nặng nề nhất là vùng dọc theo con sông Irrawaddy. Không chỉ nhà ở bị phá hủy, mà cả đường xá, cơ sở chính quyền, trường học, chùa chiền, tu viện cũng bị hư hại. Liên Hiệp Quốc cho biết là sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Miến Điện trong công tác cứu trợ nạn nhân động đất, trong khả năng của mình, vì Liên Hiệp Quốc hiện đang đau đầu vì thiếu phương tiện trợ giúp những người tị nạn chạy lánh nạn bạo động ở bang Rakhine, với hơn 100.000 người đã phải tản cư.
Hàn Quốc gia tăng ngân sách quảng bá chủ quyền biển đảo. Seoul đã huy động sức mạnh của quảng cáo trên báo chí toàn cầu để bảo vệ chủ quyền biển đảo, ngân sách đặc biệt chinh phục công luận quốc tế về chủ quyền của Hàn Quốc trên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, Dokdo Takeshima đã được tăng gấp 3. Theo AFP, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua quyết định một ngân sách 6,2 tỷ won, tức là gần 6 triệu đô la Mỹ, cao hơn dự kiến ban đầu gấp 3 lần. Một viên chức ngoại giao cao cấp cho biết món tiền này sẽ được dùng để phát huy chủ quyền của Hàn Quốc trên đảo Đốc Đô nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản mà Tokyo tranh chấp với tên gọi Takeshima. Cụ thể, ngân sách sẽ dùng tài trợ cho việc nghiên cứu lịch sử, hậu thuẫn cho quan điểm của Seoul và thứ hai là để quảng bá trên báo chí truyền thông quốc tế chủ quyền của Hàn Quốc. Đối với Seoul, chính phủ Nhật Bản dựa trên những văn kiện hành chính của giai đoạn 1910-1945, thời kỳ Nhật Đô hộ bán đảo Triều Tiên. Sự kiện Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Hàn Quốc nhất loạt thông qua được quyết định này là một điều hiếm thấy và vượt trên xung khắc chính trị giữa các đảng phái. Đó là nhận xét của dân biểu Chung Moon-hun với AFP trong bản tin hôm nay.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tố cáo Trung Quốc ứng xử không nghiêm túc trước các vụ tự thiêu của người Tây Tạng. Đang có mặt tại Nhật Bản, Đức Đạt Lai Lạt Ma vào hôm nay đã lên tiếng tố cáo chính quyền Bắc Kinh có thái độ không nghiêm túc trước các vụ tự thiêu của người Tây Tạng tại Trung Quốc hiện nay, mà chỉ biết chỉ trích ngài mà thôi. Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu trước báo chí Nhật Bản ở Okinawa, chặn cuối chuyến viếng thăm 12 ngày của ngài tại Nhật Bản. Theo hãng thông tấn Kyodo, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận xét chính quyền Trung Quốc phải điều tra về nguyên nhân dẫn đến các hành động đó. Trung Quốc không ứng xử nghiêm túc trước tình hình và chỉ biết đả kích ngài để chấm dứt tình trạng tự thiêu hết lệ dân. Từ khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc vào hôm thứ Năm vừa qua, đã có 6 người Tây Tạng tự thiêu. Thứ Sáu vừa qua, một đại biểu Tây Tạng đã phản ánh lập trường Bắc Kinh và chỉ trích điều mà nhân vật này gọi là phe phái Đạt Lai Lạt Ma đã hy sinh mạng sống con người để đạt mục tiêu chính trị mà họ che đậy. Lãnh đạo tinh thần rất được kính nể của người Tây Tạng, chỉ yêu cầu quyền tự trị rộng lớn hơn cho Tây Tạng, nhưng ngài vẫn bị Bắc Kinh không ngớt lời tố cáo, chỉ trích, xem ngài là một nhân vật ly khai nguy hiểm. Tuần qua, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã làm Bắc Kinh bực tức khi ngài lên tiếng tố cáo nạn kiểm duyệt và hành động thô bạo để bóp nghẹt các tiếng nói chói tai chính quyền. Ngài cũng kêu gọi lãnh đạo tương lai Trung Quốc thay đổi phương pháp.
Vùng Cận Đông tiếp tục sôi sục vào hôm nay. Không quân Israel mở chiến dịch oanh kích vào sáng nay vào dải Gaza, làm cho lực lượng Palestine pháo kích trả đũa vào miền nam Israel. Theo phát ngôn viên quân đội Israel được AFP trích dẫn, không quân Israel đã tiến hành một loạt những vụ oanh kích vào dải Gaza sáng nay, nhắm vào đường hầm mà Israel cho là ngõ buôn lậu và cũng là nơi tàng trữ vũ khí, từ đấy pháo kích sang miền nam Israel. Theo người phát ngôn trên, thì chiến dịch sáng nay đã đạt được mục tiêu. Nhân vật này còn xác định đây là chiến dịch trả đũa các trận pháo kích cuối tuần qua. Từ hôm thứ Bảy, phía Palestine đã bắn 110 quả đạn pháo vào Israel. Dĩ nhiên là loạt oanh kích của không quân Israel đã khiến người Palestine phản pháo với 11 quả rocket bắn vào vùng Neway ở phía nam và thành phố Ashkelon gây hoảng sợ trong dân chúng. Thủ tướng Israel hôm qua đã đe dọa sẵn sàng leo thang, từ ngữ trong nguyên văn, sau các vụ chạm súng ở vùng biên giới Israel-Gaza, làm cho 6 người Palestine thiệt mạng và 4 lính Israel bị thương. Vụ leo thang mới này giữa Israel và Palestine khiến cho Hoa Kỳ cũng như Liên hiệp châu Âu lo ngại. Người đặc trách ngoại giao châu Âu, bà Ashton vào hôm nay đã bày tỏ mối quan ngại và kêu gọi hai bên tự kiềm chế. Israel không chỉ thẳng tay với Palestine mà cũng lên tiếng đối với Syria sau khi một quả đạn súng cối của Syria rơi xuống phần cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Đây là lần đầu tiên xảy ra một sự kiện như vậy từ 40 năm nay. Quân đội Israel hôm qua đã bắn cảnh cáo về phía lãnh thổ Syria. Theo quân đội Israel, quả đạn pháo của Syria đã rơi trúng một đồn quân đội Israel gần biên giới giữa Israel và Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak cảnh báo là Israel sẽ có phản ứng mạnh nếu lãnh thổ Israel bị bắn pháo một lần nữa. Ông Ehud Barak còn giải thích trong một bản thông cáo là việc quân đội Israel bắn chỉ thiên cảnh báo về phía Syria có nghĩa là Israel không chấp nhận việc lãnh thổ của mình bị pháo kích.
Dân chúng Hy Lạp lại phải gánh chịu một loạt biện pháp khắc khổ mới. Vào tối hôm qua, rạng sáng hôm nay, Quốc hội Hy Lạp rốt cuộc đã thông qua luật ngân sách cho năm 2013. Đây là một ngân sách khắc khổ, dự kiến cắt giảm thêm 9,4 tỷ euro chi tiêu. Dân chúng Hy Lạp đã phản đối kịch liệt các biện pháp khắc khổ mới và đã xuống đường biểu tình rầm rộ trước Quốc hội vào tối qua. Theo số liệu của cảnh sát, thì đã có 13.000 người tham gia cuộc biểu tình chống lại ngân sách khắc khổ. Tuy nhiên, chương trình tiết kiệm này rất cần thiết để Hy Lạp được quốc tế tháo khoáng các khoản trợ giúp. Từ Athens, thông tin viên Corinne Valois phân tích như sau.
Việc quốc hội bỏ phiếu thông qua ngân sách là một trong những điều kiện mà các nhà tài trợ quốc tế đã áp đặt lên chính quyền Hy Lạp để tháo khoán 31,2 tỷ euro tín dụng mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI và châu Âu đã dành cho Hy Lạp. Ngân khoản này đã được chờ đợi từ tháng 6 vừa qua. Sau khi đã thông qua vào thứ tư tuần trước kế hoạch khắc khổ thứ ba mà các nhà tài trợ đòi hỏi, thì Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp đã nhấn mạnh rằng những biện pháp thắt lưng buộc bụng mới như là giảm lương và hưu bổng sẽ cho phép tiết kiệm gần 9 tỷ rưỡi euro trong vòng 2 năm. Như vậy, thâm hụt ngân sách sẽ được hạ xuống còn khoảng 5,5% GDP vào năm tới, thay vì là ở mức 6,6% tổng sản phẩm nội địa như trong năm nay. Ngoài ra thì luật ngân sách mới còn dự kiến thu 4 tỷ euro vào công quỹ trong 2 năm với những quy định mới về thuế đang được soạn thảo mà công nhân viên chức, những người về hưu, các ngành tự do và chủ đất sẽ phải trả. Ngân sách khắc khổ được thông qua trong lúc mà theo một cuộc thăm dò được nhật báo Tovima công bố vào hôm qua, 86% người được hỏi cho biết họ đang gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính và tỷ lệ thất nghiệp đã vượt mức 25%.
Corinne Valois, Athènes, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bị Trung Quốc lợi dụng, Iran tìm cách nối lại đối thoại với Mỹ.
Chính sách cấm vận kinh tế, tài chính do Hoa Kỳ và châu Âu đề xướng đã tác hại cho nền kinh tế Iran, bắt buộc chính quyền Hồi giáo phải tìm cách thương thuyết. Ngày hôm qua, 11 tháng 11, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy vì quyền lợi quốc gia, Iran sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế trên hồ sơ hạt nhân với đợt đàm phán mới mở ra vào ngày 13 tháng 12 tới đây. Cuối tuần qua, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bất ngờ đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên từ 17 năm qua một nguyên thủ Iran đặt chân đến Hà Nội với mục đích được thông báo là tìm hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến nông nghiệp, từ khoa học đến du lịch, v.v. Một nhà ngoại giao Tây phương tại Hà Nội cho rằng Iran đã gõ cửa không đúng lúc vì Việt Nam cũng đang gặp khó khăn. Nếu lãnh đạo Iran phải đi tìm chiếc phao cứu trợ thì chuyện này cũng dễ hiểu. Trong bối cảnh bị quốc tế cấm vận vì tham vọng hạt nhân của chính quyền Iran, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, chỉ riêng ngành xuất khẩu dầu hỏa đã giảm đi phân nửa so với năm 2011, xuống còn 1,25 triệu thùng mỗi ngày. Câu hỏi đặt ra là những nguyên nhân nguồn cội nào mà khiến cho Iran không phá được vòng vây của Tây Phương? Theo nhà nghiên cứu Iran Richa Javad Haydarian, thì từ khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đắc cử vào năm 2005, chính phủ của ông đã sai lầm đi theo Trung Quốc, thay vì giữ con đường độc lập của những người tiền nhiệm. Trong bài Cái giá phải trả cho sự ủng hộ của Trung Quốc, đăng trên Asia Times, chuyên gia về an ninh quốc tế cho biết kể từ 2007, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại số 1 của Iran. Bắc Kinh đã thay thế các hãng dầu Tây Phương khai thác nguồn tài nguyên khí đốt, cung cấp trang thiết bị tối tân, xây dựng hạ tầng cơ sở. Trong thập niên 90, Trung Quốc đã cung cấp cho Iran trang thiết bị tinh lọc uranium. Biết thành phần trung lưu Iran có nhu cầu tiêu thụ, Trung Quốc đã xuất khẩu hàng giá rẻ bán cho Iran. Nhờ vậy mà bao nhiêu nỗ lực trừng phạt của Tây Phương không làm Iran lo sợ. Theo tính toán của chính quyền Tehran, thì buôn bán với đối tác Trung Quốc đủ sức để cân bằng với hệ quả mất thị trường Tây Phương. Về chính trị, Bắc Kinh cũng đóng vai trò bảo trợ cho Iran, ngăn chặn những dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đe dọa trừng phạt quân sự. Tuy nhiên, Bắc Kinh không phải là một chế độ lý tưởng như họ tự quảng cáo. Sự giúp đỡ của Bắc Kinh có cái giá rất nặng. Một mặt, Trung Quốc viện lý do tình trạng cấm vận tài chính nên không thể trả hàng tỷ đô la tiền mua dầu khí cho Iran. Mặt khác, hồi đầu năm nay, khi Tây Phương gia tăng biện pháp trừng phạt, Trung Quốc tuy có lên tiếng phản đối, nhưng không như mong chờ của Iran. Đã vậy, liền sau đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đi một vòng Trung Đông tìm nguồn nhiên liệu ở các nước khác, kể cả ở Ả Rập Xê Út, kẻ thù của chính quyền Hồi giáo Iran. Động thái này đã làm quan hệ giữa Tehran và Bắc Kinh bị lạnh hẳn đi. Viện lý do bảo toàn nguồn năng lượng đề phòng eo biển Hormuz bị phong tỏa, Trung Quốc đã giảm nhập dầu khí của Iran xuống 50% kể từ đầu năm nay và ký kết hợp đồng với một số vương quốc vùng vịnh để tìm nguồn nhiên liệu trong lâu dài. Đến tháng 6 năm nay, Trung Quốc lại giảm lượng dầu thô mua của Iran đến 25%, mặc dù Trung Quốc khát dầu. Thái độ thất hứa của Bắc Kinh được lý giải bằng nguyên nhân kinh tế của Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế và do Iran bị cấm vận. Đã vậy, do mở cửa mua hàng giá rẻ của Trung Quốc mà giờ đây ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Iran đã bị phá sản. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, vào đầu tháng 6 năm nay, giới lãnh đạo Iran được Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khuyên nhủ là nên chọn lập trường thực dụng, thương lượng nghiêm túc với nhóm G5, gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và nước Đức. Biết bị lừa thì đã muộn, nhưng muộn còn hơn không. Trong bối cảnh Israel do Thủ tướng Diều Hâu Netanyahu lãnh đạo đe dọa oanh kích, Iran đã có một loạt động thái bắn tín hiệu xin thương lượng song phương với Washington. Ngày 1 tháng 11, 2012 vừa qua, 5 ngày trước bầu cử Tổng thống Mỹ, một sự cố hàng không đã xảy ra trên bầu trời vùng vịnh Ba Tư. Hai chiếc chiến đấu cơ Sukhoi-25 của Nga chặn bắn một máy bay dò thám không người lái của Mỹ, nhưng không rõ vì lý do gì đã bắn hụt. Washington chỉ tiết lộ sự kiện này 3 ngày sau khi có kết quả bầu cử với chiến thắng của đương kim Tổng thống Obama. Sự kiện Tổng thống Mỹ Obama, một người không chủ chiến với Iran, ngồi thêm 4 năm tại Nhà Trắng, được xem là một cơ may cho Iran. Nhà phân tích Iran Richard Javad Haidarian nhận định, do ý thức không muốn lệ thuộc vào Trung Quốc, do tinh thần dân tộc và thực tế, Iran bắt đầu bỏ bớt thái độ trịch thượng để tiến lại gần với Tây Phương. Đó là lý do tại sao Iran đã bày tỏ quan tâm đến phương án đối thoại với Hoa Kỳ để giải quyết dứt điểm bế tắc trên hồ sơ hạt nhân. Nguyện vọng cốt lõi của Iran dù sao cũng là độc lập chứ không phải là để bỏ thế lực này, trải qua ôm chân thế lực khác.
Tiếp tục chương trình sau đây là phần tin bổ sung.
Kinh tế Nhật bên bờ vực suy thoái với mức GDP bị giảm gần 1% trong quý 3 năm nay. Sau 2 quý tăng trưởng, nền kinh tế Nhật Bản đã bị co thắt với tỷ lệ 0,9% trong quý 3, theo thống kê vừa được công bố vào hôm nay. Tính theo nhịp độ thường niên thì tăng trưởng Nhật Bản đã bị giảm 3,5%. Theo các chuyên gia phân tích, số liệu này đã khẳng định thêm nguy cơ là nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới sắp bước vào suy thoái. Theo ông Tatsushi Shikano, kinh tế gia tại hãng Mitsubishi Morgan Stanley Securities ở Tokyo, số liệu về GDP vừa công bố chứng tỏ rằng nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu rơi vào suy thoái, với xu thế là tình trạng co thắt sẽ tiếp tục trong quý thứ 2 liên tiếp. Theo định nghĩa, một nền kinh tế bị coi là lâm vào tình trạng suy thoái nếu GDP thụt lùi 2 quý liên tục. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Seiji Mehara cũng không phủ nhận khả năng Nhật Bản rơi vào suy thoái kinh tế, trong lúc Thủ tướng Yoshihiko Noda cam kết là sẽ cấp tốc có biện pháp khắc phục. Theo các nhà phân tích, có rất nhiều nguyên do khiến kinh tế Nhật Bản gặp khó khăn, từ việc tỷ giá cao của đồng yên Nhật Bản cho đến tình trạng sản phẩm Nhật bị tẩy chay tại Trung Quốc vì tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng yếu kém tại các thị trường xuất khẩu truyền thống khác của Nhật là châu Âu hay Hoa Kỳ cũng tác hại đến một trong những động cơ tăng trưởng của Nhật Bản là xuất khẩu. Trong tình hình đó, một tia hy vọng cho Tokyo bắt đầu lóe lên tại Hoa Kỳ với các chỉ số kinh tế vừa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD công bố vào hôm nay. Theo các chỉ số này thì xin trích các dấu hiệu ổn định đã xuất hiện trong các nền kinh tế Mỹ, Canada và Trung Quốc. Chuyên gia Tatsushi Shikano cũng tin rằng hoạt động kinh tế của Nhật Bản sẽ chạm đáy trong tháng 10 và tháng 11 này, rồi sau đó sẽ phục hồi dần dần. Vì lẽ, mọi người đều chờ đợi là kinh tế toàn cầu sẽ vươn lên trở lại.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát hành từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Kế đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Văn Giang lần đầu tiên nông dân thắng chính quyền. Thành Phương thực hiện với phần phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường thuật về phản ứng tại chỗ trước chuyến đi Campuchia của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thân chào anh Phạm Phan và thưa anh, Tổng thống Obama sắp đến Campuchia trong khuôn khổ các cuộc họp do ASEAN tổ chức để tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Đây là lần đầu tiên mà một Tổng thống Mỹ đương nhiệm ghé Phnom Penh. Thế thưa anh, Campuchia đón nhận sự kiện này ra sao ạ?
Từ giữa tuần này đến đầu tuần sau, tại Cung Hòa Bình do Trung Quốc xây tặng cho Thủ tướng Hun Sen sẽ là trung tâm diễn ra các hội nghị quan trọng như thượng đỉnh ASEAN, thượng đỉnh Đông Á, cũng như các hội nghị quan trọng khác trong khu vực với Campuchia đóng vai trò chủ tịch luân phiên năm 2012. Trong chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên sau khi được tái đắc cử nhiệm kỳ 2, Tổng thống Obama sẽ đặt chân đến Miến Điện, Thái Lan và Campuchia. Chuyến viếng thăm Phnom Penh lần này theo hãng tin AP thì là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị Tổng thống Hoa Kỳ ngay vào hôm thứ Tư khi nhận được tin ông Obama tái đắc cử trong cương vị Thủ tướng Campuchia. Ông Hun Sen đã gửi ngay bức điện chúc mừng. Ông Hun Sen viết, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, mối quan hệ giữa hai dân tộc đã được tăng cường và sự hợp tác vì lợi ích của hai quốc gia được vững chắc thêm. Tháng 7 vừa qua khi tổ chức thượng đỉnh ASEAN trong vai trò nước chủ nhà, Phnom Penh đã gây nhiều điều tiếng vì không mang lại kết quả sau khi kết thúc thượng đỉnh. Một sự kiện mà giới báo chí trong khu vực chỉ trích là tệ hại vì chưa bao giờ có trong mấy thập niên qua trong lịch sử hoạt động của khối ASEAN. Kết quả sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 7 đã lộ rõ thêm rằng Campuchia điều hành hội nghị đi theo lợi ích của Trung Quốc.
Thưa anh, thế còn phản ứng của phe đối lập?
Vào thời gian đầu khi nghe tin Tổng thống Obama sẽ chính thức viếng thăm Campuchia và có cuộc gặp song phương với ông Hun Sen, người đứng đầu phe đối lập là ông Sam Rainsy đã kêu gọi ông Obama nên tẩy chay sự kiện này vì điều đó đã chính thức hợp pháp hóa cuộc bầu cử không công bằng tại Campuchia. Tuy nhiên, về sau ông Sam Rainsy lại viết trong một bức thư chúc mừng ông Obama được dân chúng Mỹ tín nhiệm vào nhiệm kỳ 2, và qua đó ông Sam Rainsy khẩn gọi vị Tổng thống Mỹ hãy nhân chuyến đi Phnom Penh lần này nên giúp người dân Khmer có được các quyền dân chủ mà người dân Mỹ đã và đang hưởng thụ trên một xứ sở tự do. Ông Sam Rainsy đang sống lưu vong tại Pháp. Mới đây ông đệ đơn xin quốc vương Chamonix cứu xét sự ân xá để ông được trở về quê hương tham dự cuộc bầu cử quốc hội vào năm sau. Cũng thời gian này, Ủy ban Bầu cử Quốc gia thông báo gạch tên ông Sam Rainsy khỏi danh sách các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử quốc hội vì ông Rainsy đang mang tội hình sự với bản án 11 năm. Hành động này của chính quyền để bảo đảm chắc rằng dù ông Sam Rainsy có nhận được lệnh ân xá thì cũng không thể trở về vận động tranh cử.
Còn giới quan sát thì nhận định ra sao về chuyến đi Phnom Penh của ông Obama?
Ông Lamont Hay, nhà phân tích chính trị xứ Chùa Tháp cho rằng chuyến đi của ông Obama đến Phnom Penh lần này có thể sẽ bàn về Biển Đông hay vấn đề Miến Điện và thành tích nhân quyền của chế độ Hun Sen cũng như công cuộc cải tổ hoạt động của bộ máy chính quyền sẽ không nằm trong lịch trình thảo luận. Còn về vấn đề đảng đối lập Sam Rainsy, theo ông Lau, thì Tổng thống Obama không muốn đụng đến vì đó là việc nội bộ của quốc gia. Theo giới phân tích thì trọng điểm của chuyến công du Đông Nam Á của Tổng thống Mỹ chưa đầy 2 tuần sau khi ông tái đắc cử. Ngoài tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, chuyến đi còn cho thấy Mỹ quan tâm nhiều đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi cuộc hội đàm giữa ông Obama với ông Hun Sen chỉ là thứ yếu sau cuộc hội đàm tại Miến Điện, Nhưng điều đó gợi ra rằng tiến trình cải tổ can đảm mang mục tiêu hướng đến dân chủ cho dân tộc của giới cầm quyền độc tài Miến Điện nhằm tránh xa ảnh hưởng của Trung Quốc là bài học cho các thể chế độc tài trong khối ASEAN. Nhưng Campuchia dường như không thấy được qua cách hành xử với lãnh tụ đối lập và lại càng đi gần với Bắc Kinh trong các vấn đề khu vực, đặc biệt là Biển Đông.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh. RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sau phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Tại Hà Nội, một phụ nữ phản kháng tử vong khi bị công an xô đẩy.
Đài Loan thử nghiệm tên lửa diệt tàu sân bay.
Hàn Quốc gia tăng ngân sách quảng bá chủ quyền biển đảo.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tố cáo Trung Quốc ứng xử không nghiêm túc trước các vụ tự thiêu của người Tây Tạng.
Vùng Cận Đông sôi sục trở lại, Israel đe dọa cả hai láng giềng Palestine và Syria.
Quốc hội Hy Lạp lại thông qua một ngân sách khắc khổ mới.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Trung Quốc lợi dụng, Iran tìm cách nối lại đối thoại với Hoa Kỳ.
Barack Obama, Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Campuchia, thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường thuật về phản ứng tại chỗ. Sau đây là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Pháp Đức, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bên cạnh hàng loạt những bài báo nói về bộ mặt kinh tế cũng như là xã hội của Trung Quốc nhân Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18, cũng như là những tiết lộ chung quanh người đàn bà đã khiến ông trùm CIA của Hoa Kỳ phải từ chức, thì làng báo Paris ngày hôm nay còn đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa Pháp với Đức sau khi nhiều lãnh đạo ở bên kia bờ sông Rhin đã chính thức bày tỏ lo ngại về tình hình kinh tế của nước Pháp. Ngày 31 tháng 10 vừa qua, nhật báo Bild Zeitung của Đức đã không ngần ngại nêu lên câu hỏi phải chăng Pháp sẽ là một nước Hy Lạp trong tương lai. Vì thế mà hôm nay, báo Libération chạy tựa trên trang nhất Achtung, coi chừng, để phản ánh quan điểm của Berlin về toàn cảnh kinh tế của nước Pháp. Tuần trước, một báo cáo do 5 chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Đức và họ cũng là những cố vấn của chính phủ Berlin thực hiện đã kết luận rằng Pháp hiện là vấn đề lớn nhất của khu vực đồng euro. Nước Đức của bà Thủ tướng Merkel không còn che giấu những hoài nghi về chính sách kinh tế của Tổng thống Pháp François Hollande. Cụ thể hơn thì Berlin cho rằng Paris đã không quyết tâm cắt giảm chi tiêu công cộng để giải quyết nợ công và thu hẹp bội chi ngân sách. Đối với nước Đức thì đấy là con đường duy nhất để kinh tế của Pháp có thể vươn lên. Do vậy mà Berlin đang đòi Paris phải nhanh chóng cải tổ, tránh để vạ lây cho toàn khối euro, tức là tránh để cho châu Âu lún sâu thêm vào khủng hoảng. Lo ngại của Đức cũng đã được nhật báo kinh tế Leseco phản ánh ngay trên trang nhất, khi tờ báo này cho rằng Đức đang lo lắng về trường hợp của nước Pháp. Libération và Les Echos cùng nhắc lại là khủng hoảng trong quan hệ giữa Paris với Berlin đã trở nên nghiêm trọng hơn nữa kể từ khi nước Đức lên giọng dậy đời nước Pháp về chính sách kinh tế. Báo cáo của các chuyên gia Đức đã đi kèm với những lời khuyên để giúp cho Paris quay trở về với thực tế. Báo L'Humanité thì đã không bỏ lỡ cơ hội để chỉ trích những đề nghị của Berlin, từ biện pháp xóa bỏ chính sách quy định 35 giờ lao động mỗi tuần cho đến việc cải tổ hệ thống an sinh xã hội hay là cải tổ hệ thống hưu bổng v.v. Không cần vòng vo, ai cũng biết là Paris rất bực mình khi đã bị nước Đức của bà Merkel lên giọng dậy đời. Điện Élysée cho rằng có nhiều khác biệt giữa kinh tế của Pháp và của Đức, cho nên liều thuốc đã từng có hiệu quả đối với kinh tế của Đức sẽ không phù hợp với mô hình của Pháp. Và vẫn báo Libération cho biết là Paris muốn giảm nhẹ tầm mức quan trọng của khủng hoảng trong quan hệ với Berlin, thế nhưng cũng không phủ nhận là đang có lục đục trong nội bộ. Theo phân tích của tờ báo thì Berlin sở dĩ khuấy động quan hệ Pháp-Đức là nhằm dụng ý chính trị vào thời điểm mà nước Đức của bà Merkel đang chuẩn bị bầu lại quốc hội và đảng cánh hữu bảo thủ do bà lãnh đạo muốn tấn công vào đảng cánh tả cầm quyền tại Pháp để tranh thủ lá phiếu của cử tri. Dù thế, trong bài xã luận, Libération không mấy lạc quan về quan hệ giữa Pháp và Đức. Paris-Berlin trong quá khứ luôn là cột trụ của đại gia đình châu Âu. Mỗi khi thay đổi ban lãnh đạo ở hai bên bờ sông Rhin, thì ekip mới lên cầm quyền luôn cần có thời gian và thường là họ phải đệm ra mất một năm để tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng trước mắt thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy là Paris dưới sự điều hành của ông François Hollande và Berlin trong bàn tay sắt của bà Angela Merkel sớm có thể trở nên thân thiện. Tờ báo cảnh cáo Tổng thống Hollande là nên chóng giải tỏa những hoài nghi của Berlin bởi vì kinh tế của Pháp không mấy sáng sủa và Paris sẽ không thể đơn phương giải quyết khủng hoảng. Vậy thì bằng mọi giá, nước Pháp phải cùng với Đức tránh để cho khủng hoảng chính trị song phương làm phương hại đến sự tồn tại của đồng tiền chung châu Âu hay là đe dọa đến đà tăng trưởng của toàn khối euro.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự nước Mỹ thì ba tờ báo lớn của Pháp là Le Monde, Libération và Le Figaro đều có bài viết nói về sự nghiệp vừa đổ vỡ của ông trùm cơ quan tình báo Mỹ CIA là tướng David Petraeus. Báo Libération dùng ngôn ngữ của những tay chơi cờ vua để nói về tình cảnh của lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ. Tướng Petraeus bị người tình chiếu tướng. Trên trang nhất, tờ Le Figaro đưa hàng tựa khá hấp dẫn tiết lộ về người tình của trùm CIA. Còn ở trang trong thì tờ báo này gọi đấy là một mối quan hệ nguy hiểm, ghen tuông, tham vọng hay quyền lực đã làm sụp đổ sự nghiệp của đại tướng Petraeus. Câu chuyện đã bắt đầu phơi bày ra ánh sáng khi bà Paula Broadwell, 40 tuổi, người đã từng theo sát chân tướng Petraeus để viết tiểu sử về cuộc đời của một trong những vị tướng được dư luận Mỹ ngưỡng mộ nhất, đã gửi email để đe dọa một người phụ nữ thứ nhì. Và theo các tờ báo của Hoa Kỳ thì có khả năng đấy là bà Jill Kelly, 37 tuổi. Nếu như Paula là người tình thì Jill là một người bạn từ lâu năm của tướng David Petraeus. Vì cảm thấy mình bị đe dọa cho nên là Jill Kelly đã báo động với Cục Điều tra Liên bang FBI và cơ quan này đã khám phá ra một chuyện động trời. Đó là bà Paula đã có mật mã để có thể tham khảo được thư từ riêng của ông trùm CIA. Paula, theo báo Le Figaro, là một phụ nữ xinh đẹp và rất giỏi giang. Bà tốt nghiệp trường quân sự nổi tiếng của Hoa Kỳ là West Point và trường đại học cũng lừng danh không kém là Harvard. Paula Broadwell cũng đã được biết đến như một phụ nữ đầy tham vọng và dường như bà đã trở thành người tình của tướng David Petraeus, 60 tuổi, sau khi ông được chỉ định để đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ vào mùa thu năm ngoái. Sự thân mật giữa người đẹp Paula và viên tướng đầy quyền lực này đã không khỏi gây xôn xao. Thế nhưng theo các phương tiện truyền thông của Mỹ thì dường như là sự đi lại thân mật giữa hai người đã được kết thúc vào mùa hè vừa qua. Vấn đề đặt ra là trước khi câu chuyện của nàng Paula với tướng Petraeus được khép lại, FBI đã nhập cuộc để điều tra và xem xét vì sao Paula lại có thể tham khảo được điện thư của tướng Petraeus một cách dễ dàng. Liệu người đẹp có đọc được những tài liệu mật của người đứng đầu cơ quan tình báo Hoa Kỳ hay chăng? Chuyện ông tướng Petraeus ngoại tình không chỉ dừng lại ở đó, mà nó còn liên quan đến cả từ Bộ Tư pháp đến Nhà Trắng. Bởi lẽ FBI phải được phép của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì mới có thể điều tra về ông trùm CIA. Và như vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Nhà Trắng có hay biết về quả bom đang nổ chậm, cứ âm ỉ trong trụ sở của cơ quan tình báo Hoa Kỳ hay không? Tờ Le Monde thì nhắc lại là cách nay 16 tháng, 96 thượng nghị sĩ có mặt trong buổi điều trần hôm ấy đã đồng thanh chỉ định tướng David Petraeus vào chức vụ tối cao của ngành tình báo Hoa Kỳ. Ông đã chính thức ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám đốc CIA từ tháng 9 năm ngoái. Thứ Sáu vừa qua, tức chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Barack Obama tái đắc cử, người hùng của chiến trường Iraq và vị anh hùng trên chiến trường Afghanistan đã thông báo từ chức vì một mối quan hệ ngoài giá thú. Tờ báo cho hay, quan hệ giữa tướng Petraeus với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama không phải lúc nào cũng tốt đẹp, còn về phía của Đảng Cộng Hòa thì đã có khá nhiều tiếng nói muốn gắn liền việc tướng Petraeus phải đột ngột từ chức với vụ tấn công ở Benghazi, Libya. Vụ đó đã làm cho 4 công dân Hoa Kỳ thiệt mạng, trong đó có đại sứ Mỹ Stevens. Giới này cho rằng chính quyền Obama đã đánh giá sai lầm về đe dọa khủng bố để gây ra cái chết cho đại sứ Stevens, và giám đốc CIA đã đột ngột từ chức chẳng qua chỉ là vì để tránh phải ra điều trần trước Quốc hội về trách nhiệm trong vụ tấn công ở Benghazi nhắm vào các công dân Mỹ. Nếu như báo Le Figaro chú ý đến người đàn bà đã làm sụp đổ sự nghiệp của ông trùm CIA, thì tờ Libération lại dành nhiều cột để phác họa chân dung của tướng Petros. Độc giả được biết rằng ông này là một trong những nhân vật hiện rất được trọng nể ở Hoa Kỳ và cũng là một trong những người hiếm hoi còn đọng lại từ thời chính quyền của Tổng thống George W. Bush. Tháng 4 năm 2003, David Petros là người đã cầm quân tiến vào miền nam của Iraq. Vài giờ sau thì sư đoàn 101 của ông đã chiếm được thủ đô Baghdad vào lúc mà ở miền bắc Iraq, Mosul trong tình thế hết sức hỗn loạn. Lại cũng tướng Petros được điều đến hiện trường để tái thiết trật tự, mở lại trường học. Và cũng ông trùm tương lai của CIA là người đã từng có trọng trách để đào tạo cho quân đội Iraq trong thời kỳ hậu Saddam Hussein. Năm 2007, ông đã trở lại Iraq vào thời điểm mà quân đội Mỹ đang bị sa lầy. Và chỉ vài tháng sau đó thì cũng chính ông đã bình ổn được tình hình. Thành công ấy đã khiến ông trở thành tổng tư lệnh điều hành chiến dịch quân sự của Mỹ từ khắp vùng Trung Đông cho đến Trung Á. Với chính quyền Obama, sự nghiệp của tướng Petros đã hơi bị chững lại khi ông bị giáng chức để điều hành chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan. Trên mặt trận này thì đại tướng Petros không có đất dụng võ. Tháng 9 năm ngoái, Washington đã tìm cho ông một ngõ thoát khi đưa ông về để đứng đầu cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Trong hơn một năm qua, dưới sự điều hành của tướng Petros, thì Mỹ đã tăng tốc các chiến dịch tấn công bằng máy bay tàng hình ở Pakistan. Nạn nhân không chỉ là những phần tử Hồi giáo cực đoan mà còn có cả khá nhiều thường dân vô tội. Tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Văn Giang lần đầu tiên nông dân thắng chính quyền, tạp chí do Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau 8 năm kiên trì đấu tranh, cuối cùng người nông dân ở huyện Văn Giang đã giành được thắng lợi ban đầu. Đó là trong cuộc gặp gỡ với nông dân của ba xã Xuân Quang, Cửu Cao, Phụng Công ngày 8 tháng 11 vừa qua. Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, đã xin lỗi nông dân vì ông nhìn nhận không làm đúng thẩm quyền trong vấn đề thu hồi đất đai cho dự án đường cao tốc Hưng Yên - Hà Nội và dự án khu đô thị sinh thái Eco Park ở Văn Giang. Cụ thể, ông Đặng Hùng Võ công nhận đã không trình đúng thẩm quyền hai văn bản gửi Thủ tướng năm 2004 về việc thu hồi đất, trong khi chỉ cách đó vài ngày, vị cựu thứ trưởng này còn khẳng định ngược lại, tức là ông đã hành xử hoàn toàn đúng luật trong việc thu hồi đất ở Văn Giang. Sau lời nhận lỗi của ông Đặng Hùng Võ với nông dân Văn Giang ngày 8 tháng 11, hồ sơ này có thể được giải quyết ra sao? Luật sư Trần Vũ Hải, người bảo vệ quyền lợi cho các nông dân ở Văn Giang, giải thích.
Thực chất là ông Đặng Hùng Võ bước đầu thừa nhận là những tờ trình mà mình ký vào năm 2004 là không đúng thẩm quyền, và các quyết định liên quan sau cái tờ trình này cũng được ban hành không đúng thẩm quyền, thậm chí là không phù hợp với quy hoạch tại thời điểm đó và có một số thiếu sót khác. Còn bà con nông dân Văn Giang cũng như cá nhân tôi là hoan nghênh cái sự dũng cảm của ông Đặng Hùng Võ. Và chúng tôi tin rằng cá nhân ông Đặng Võ cũng sẽ có những bước kiến nghị để cho Bộ Tài nguyên Môi trường và Chính phủ hiểu rõ thêm về tính chất pháp lý của dự án này. Còn những người nông dân Văn Giang ấy, chúng tôi cũng sẽ đi một bước tiếp theo khác, rằng chúng tôi sẽ đang chuẩn bị đề xuất với chủ đầu tư cần phải ngồi vào bàn đàm phán với chúng tôi để tìm ra một cái hướng hợp tình, hợp lý và không thiệt hại quá cho nông dân mà cũng không thiệt hại quá cho chủ đầu tư, và thậm chí là các bên cùng có lợi, và cũng là giải thoát cho chính quyền ấy những rắc rối tiếp theo. Chúng tôi sẽ hy vọng rằng cái đề xuất của chúng tôi sẽ được chủ đầu tư, tức là công ty Việt Hưng ấy, lắng nghe và họ cũng sẽ có thiện chí.
Nhưng mà cụ thể thì nông dân Văn Giang hiện nay họ yêu cầu như thế nào ạ?
Nông dân Văn Giang thì họ có nhiều yêu cầu. Họ yêu cầu trước nhất là địa phương phải thừa nhận là đã sai khi mà phê chuẩn cái dự án này. Đây yêu cầu thứ nhất, nhưng mà cái quan trọng hơn ấy là giải quyết cái hậu quả. Tức là họ cho rằng có thể thu xếp với chủ đầu tư Ecobat xem rằng cái dự án này đã làm đến đâu, đất đai của họ ấy, nếu mà chưa bị thu hồi hoặc chưa nhận tiền được người bồi thường thì có thể thu xếp như thế nào đó để họ dồn thừa, dồn ruộng để họ tiếp tục kinh doanh, bởi vì hiện nay họ đang kinh doanh cây cảnh và họ cho rằng cái làng kinh doanh của họ về cây cảnh là tốt nhất miền Bắc hiện nay, sau khi những cái làng cây cảnh ở Nhật Tân, Ngọc Hà ở Hà Nội đã biến mất thì họ muốn giữ cái làng cây cảnh lại, thì đấy là cái nguyện vọng lớn nhất của họ. Tuy nhiên những vấn đề này cần phải có một cái sự thảo luận với chủ đầu tư nếu họ có thiện chí để thu xếp, có khi phải quy hoạch lại cái dự án này. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nói thêm rằng là hiện nay kinh doanh bất động sản Việt Nam đang vào tình trạng khủng hoảng và hầu như không có một ông chủ dự án nào lạc quan và nói rằng chúng tôi xây xong nhà sẽ bán được. Hầu hết là đang khó khăn và thậm chí rất nhiều công ty đang trên bờ phá sản. Hiện nay chúng tôi tin rằng là chủ đầu tư Ecobat sẽ tận dụng cái cơ hội này để đàm phán với người nông dân và tỏ ra một cái thiện chí rằng họ sẽ muốn xây dựng một cái đô thị xanh gắn liền với nông dân tại chỗ đó, chứ không phải là một cái đô thị mà lại thứ nhất là chiếm đất của dân, thứ hai là thực ra cũng sẽ khó có người nào có thể ở lại một cái đô thị mà đang có một cái tranh chấp pháp lý dữ dội như vậy. Thì cách tốt nhất là bắt tay, và chúng tôi tin rằng là chính quyền cũng đang rất là lúng túng về vấn đề xử lý dự án này. Thì cách bắt tay giữa chủ đầu tư dự án và những người nông dân đó, nếu bắt tay được sẽ là một hình mẫu của sự hợp tác, tôi nghĩ cũng sẽ làm giảm nhẹ cho chính quyền.
Thưa ông, với cái việc mà giáo sư, với việc giáo sư Đặng Hồ Võ nhận sai lầm như trên đó, thì nó có đặt lại vấn đề về cái cách thức tiến hành giải tỏa trưng thu đất đai của chính quyền địa phương hay không?
Chúng tôi đang muốn chứng minh rằng là chính quyền đang làm sai, nhưng mà chúng tôi là các nông dân cũng không muốn dồn ép chính quyền mà muốn có một sự hợp tác từ chính quyền rằng là cái đã sai rồi thì bây giờ không lấy lại được. Cái chính là cái trước mắt là phải giải quyết cái hậu quả, cái trước mắt, cái tương lai mà phải giải quyết cho cả người nông dân cũng như cho cái doanh nghiệp đầu tư vào đây. Và chúng tôi không muốn xa lầy vào những cái bế tắc nếu mà tất cả đều có thiện chí từ chính quyền đến các nhà đầu tư. Nên thậm chí là chúng nông dân Văn Giang ở đây, nếu mà họ cũng được thỏa mãn, có thể không hết nhưng mà là phần lớn những cái ý nguyện của họ, thì những sự việc đã qua chúng tôi nghĩ rằng họ cũng sẵn sàng là tha lỗi, giống như họ cũng đã hoan nghênh ông Võ là đã có xin lỗi họ, chấp nhận cái sai. Tất nhiên việc chính quyền trung ương hay địa phương sau này xử lý như thế nào là một chuyện khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng từ thái độ của những người nông dân Văn Giang là như vậy, đó là họ những người rất là có lòng vị tha và muốn rằng mọi việc sẽ diễn ra một cách hòa bình và tốt đẹp.
Nhưng mà ông có nghĩ rằng chính phủ trung ương sẽ cũng nhìn nhận sai lầm và điều chỉnh lại những cái sai lầm đó đối với bà con Văn Giang à?
Tôi nghĩ rằng họ sẽ lúng túng về vấn đề này. Tuy nhiên nếu mà sự bắt tay giữa các nhà đầu tư với nông dân nữa sẽ giải tỏa cho họ. Còn nếu không thì sự bế tắc sẽ kéo dài mà không biết bao giờ sẽ hết. Bà con nông dân ở Văn Giang đã 6 năm nay, tức là từ khi họ biết được dự án này, họ liên tục đấu tranh không mệt mỏi. Tất cả đều thấy, cả nước Việt Nam thấy, cả quốc tế cũng thấy. Và rất nhiều người tuyên bố rằng họ sẽ đấu tranh tiếp nếu những nguyện vọng của họ không được để ý, được tôn trọng. Thì cái việc đó sẽ dẫn tới những cái việc phức tạp khác mà tôi nghĩ rằng chính quyền cũng không mong muốn. Nhưng họ lúng túng trong việc giải quyết, và cái cách tốt nhất chính là sự bắt tay giữa chủ đầu tư với nông dân. Còn tất cả những cái cách khác là một cái cách mà sẽ có những việc đáng tiếc và không thể ngờ được. Những người thông minh ấy, những người thiện chí phải đi tìm cái phương thức giải quyết tốt nhất, phù hợp nhất. Có thể không phải đối với họ nhưng mà đối với tình hình chung.
Như vậy có thể giải pháp là vẫn xây cái khu đô thị sinh thái đó nhưng mà với cái phạm vi nhỏ hơn để mà dành lại đất cho nông dân.
Cái này chúng tôi chưa khẳng định được gì, mà chúng tôi chỉ nói là có điều chỉnh. Và cá nhân tôi thì khẳng định rằng là chắc chắn phải điều chỉnh, bởi vì không một ông nào kinh doanh được. Hồi xưa tôi định làm 100 cái tòa nhà thì bây giờ tôi chỉ làm 30-40 thôi. Mà tôi làm 100 tòa nhà thì tôi phá sản luôn. Thế thì đây là cái cơ hội cho họ, cơ hội để rút ra trong danh dự cho họ. Cái tất nhiên còn phụ thuộc cái kênh sự nhận thức và thiện chí của họ, nhưng mà chúng ta phải chờ đợi. Nhưng mà tôi tin rằng những người khôn ngoan và có thiện chí sẽ biết cách để giải quyết.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải đã trả lời phỏng vấn RFI với tư cách là người bảo vệ quyền lợi cho các nông dân ở Văn Giang.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Khi nhìn nhận bản thân mình đã làm trái luật, phải chăng mặc nhiên ông Đặng Hùng Võ cũng thừa nhận là ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Phó Thủ tướng, cũng làm trái luật. Và như vậy, cả chính phủ cũng đã không tuân thủ luật đất đai. Sau khi đã xin lỗi người dân Văn Giang, ông Đặng Hùng Võ tuyên bố với trang mạng VN Express ngày 9 tháng 11 rằng mấu chốt đối với vụ này là xác định thẩm quyền của chính phủ hay thủ tướng trong quyết định giao đất ở Văn Giang. Nhân dịp này, ông tiết lộ là trong giai đoạn từ năm 1993 đến 2004, số lượng quyết định của thủ tướng về đất đai trên cơ sở thẩm quyền của chính phủ là trên 3.000 văn bản. Như vậy, theo lời cựu thứ trưởng Tài nguyên Môi trường, trong giai đoạn đó, Thủ tướng Việt Nam không chỉ đã làm trái luật mà còn trái luật đến 3.000 lần. Chính ông Võ cũng nhận xét vi phạm luật đất đai ở Việt Nam là chuyện cơm bữa. Quả thực Văn Giang cũng chỉ là một trong vô số ví dụ về việc chính phủ hay các chính quyền địa phương làm trái luật về đất đai. Chẳng hạn như trường hợp ở quận 2 Sài Gòn, người dân ở ba phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, quận 2 đang bị chính quyền quận 2 cưỡng bức phá vỡ nhà nằm ngoài phạm vi quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm quận 2. Họ đã nhiều lần kêu cứu, tố cáo đến các cơ quan trung ương từ những năm 2007 cho đến nay, nhưng không được ai xem xét. Mãi đến ngày 27 tháng 5 vừa qua, tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố kiêm đại biểu Quốc hội bà Nguyễn Thị Quyết Tâm mới hứa hẹn sẽ xúc tiến đối thoại giữa chính quyền địa phương với người dân ba phường nói trên. Thế nhưng thay vì đối thoại với người dân, chính quyền quận 2 lại đẩy nhanh việc cưỡng chế phá vỡ nhà. Quá tuyệt vọng, những người dân bị cưỡng chế phá nhà đã nhờ đến sự trợ giúp của luật sư Trần Vũ Hải và đã cho đăng lên mạng kiến nghị của họ yêu cầu mở đối thoại về vấn đề này. Trả lời qua điện thoại với RFI Việt ngữ hôm thứ Bảy tuần trước, ông Lê Văn Lung, một trong ba người ký kiến nghị nói trên, cho biết.
Bà con chúng tôi nhiều lần đã gửi đơn kêu cứu, khiếu nại không được giải quyết. Khiếu nại thì khiếu nại đâu? Khiếu nại ở Ủy ban Nhân dân quận 2. Mà người tống đạt những cái quyết định cưỡng chế cho tụi tôi thì thành phố và Ủy ban Nhân dân quận 2. Mà bây giờ khiếu nại thì khiếu nại Ủy ban Nhân dân quận 2 và thành phố thì cứ bắt ngang. Nhưng không có dùng cái cơ sở là pháp lý quy hoạch và bản đồ quy hoạch để mà xác định nằm ngoài ranh hay trong ranh quy hoạch, mà họ chỉ dùng quyết định 1997 căn cứ tại cái bản đồ 02B rồi cứ thu hồi đất của tôi là cho rằng nằm trong cái bản đồ đó là nằm trong quy hoạch. Qua nhiều thời gian kêu cứu đến trung ương, tố cáo cũng không được giải quyết, không ai đối thoại tới. Đến cái ngày 27 tháng 6 năm 2012, đến lúc đó thì nó có cái cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu quốc hội. Thì tụi tôi gọi là liều bạn, chứ hồi nào giờ quốc hội về tiếp xúc không bao giờ cho tụi tôi vào. Ủy ban Nhân quận 2 và thành phố cứ báo cáo cái đô thị mới Thủ Thiêm nó là tốt đẹp, nào là bồi thường đến 80-90% rồi. Ý của họ là nói như vậy là để cho còn 50% là phải chấp hành. Nhưng thật sự họ đã thu hồi trên 110%, nó vượt quá rồi. Thì đến cái ngày 27 tháng 6 năm 2012 có hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội tại Ủy ban Nhân dân quận 2. Thì chúng tôi bức xúc quá mới liều vô. Thì các công an hay là bảo vệ không cho tụi tôi vào. Từ đó nó cũng có nhiều cựu chiến binh lão thành cách mạng mới bức xúc điện thoại cho bà Quyết Tâm là đại biểu quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh, kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh. Thì như vậy chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và đại biểu can thiệp cho tụi tôi vào hội trường. Vào hội trường thì tụi tôi cũng có ý kiến phát biểu, nói ngay ra thì mỗi một người chỉ có 5 phút thôi và cũng phải có cái sự lựa chọn của ban tổ chức, chứ không phải là mình muốn đăng ký để mà mình phát biểu là được cho phép đâu. Thì nó cũng hên là ngày đó tôi đăng ký mới cho tôi lên phát biểu. Tôi kể lại những cái quan khiên, cái quan ức của dân chúng tôi bao nhiêu năm lâu nay. Thì chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm đại biểu quốc hội bà Nguyễn Thị Quyết Tâm có lẽ là cũng cảm nhận được cái bức xúc, thành ra vị đại biểu đó lại tuyên bố là sẽ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành thành phố cùng Ủy ban Nhân dân quận 2 phải đối thoại với bà con chúng tôi một lần cho rõ ràng minh bạch, không được thì hai lần, ba lần, kể cả 10 lần cho lúc nào rõ ràng minh bạch. Thật sự chúng tôi lúc đó có người muốn khóc vì mình nghĩ rằng trong lý ngày hôm nay có thể mới là tìm đó chúng tôi. Chúng tôi rất mừng bà con như là an ủi với nhau, để như là mình thấy nó có một cái gọi là hơi khả quan, chứ chúng tôi rất là bị quan bao nhiêu hôm qua về mình chờ đợi. Nhưng không ngờ vì cái tuyên bố sẽ tổ chức đối thoại của bà Tâm và cái đề nghị của bà con chúng tôi thì Ủy ban Nhân dân quận 2 đã đẩy nhanh cái tốc độ đập nhà, cưỡng chế trái pháp luật, trong khi bà con chúng tôi đương chờ theo lời bà quyết tâm là bình tĩnh và chờ đợi để mà có cuộc tiếp xúc đối thoại cho rõ ràng minh bạch. Nhưng ngược lại, chính quyền quận 2 không tôn trọng, bất chấp pháp luật, bất chấp cái tuyên bố của đại biểu quốc hội và cũng là chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, là vị đứng đầu của cơ quan giám sát tại thành phố Hồ Chí Minh, đẩy nhanh tốc độ cưỡng chế còn nhanh hơn hồi mà đại biểu quyết tâm hứa đối thoại. Chúng tôi kêu cứu, chúng tôi gửi thư cử tri lần nhất nhắc bà quyết tâm nên xúc tiến đối thoại, cũng không được trả lời. 1-2 tháng sau chúng tôi gửi thư cử tri lần 2, không được trả lời, không được hồi đáp. Lần 3 rồi chúng tôi cũng bế tắc, không biết như thế nào, thành ra chúng tôi mới nhờ đến luật sư Trần Vũ Hải, là vị luật sư mà đại diện cho bà con dân gian đối thoại với bà Bộ Tài nguyên Môi trường và ông Đặng Hùng Võ. Cầu may rằng có cái văn phòng tư vấn pháp luật của luật sư Trần Vũ Hải kiến nghị giùm bà con chúng tôi, thì để nhằm có một cái tiếng chất lượng hơn để mà chính quyền quận 2 hay là ủy ban dân thành phố từ đó sẽ mở cuộc đối thoại với chúng tôi. Do đó chúng tôi đương chờ đợi. Ngày hôm qua họ tống đạt cái thông báo là ngày 14 này sẽ tháo dỡ nhà chúng tôi, trong đó có nhà tôi. Thành ra quá bức xúc và nôn nóng, chứ lâu nay tôi cũng không biết là như thế nào để đưa lên trên mạng những cái kiến nghị, những cái thư yêu cầu, thư cử tri. Thì ngày hôm nay như nhà có đứa cháu, nó hiểu, nó biết. Ở đây là mình cũng chính thức thôi, cái quyền lợi hay là cái quốc ức của bà con chúng tôi, và chúng tôi làm theo chính thức, đúng theo quy định pháp luật, chứ nó cũng không có cái gì gọi là xuyên tạc, để nhằm hy vọng từ cái đưa lên mạng có những cái tiếng binh dịch cho chúng tôi hay là kêu cứu giùm chúng tôi. Tại vì giống như chúng tôi bây giờ qua bao nhiêu năm kêu cứu này kia, chuyển đi vòng vòng đơn ra trung ương chuyển về thành phố, không giải quyết thành phố chuyển về quận 2 thì kể như cái đó là giao chính cho ác. Giống như tụi tôi đứng ở trong một cái thùng phi, thành ra nói không ai nghe, mà có nghe cũng không ai dám giải quyết. Tại vì ở đây tôi khẳng định lại là cưỡng chế thu hồi đất của nhà của chúng tôi là trái pháp luật và nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, trái pháp luật về thẩm quyền, trái pháp luật vì nhà chúng tôi không nằm trong cái quy hoạch.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Lê Văn Lung, một đại diện của người dân ba phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, tố cáo chính quyền địa phương phá vỡ nhà nằm ngoài phạm vi quy hoạch của khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề Duy trì ổn định trong xã hội, thách thức lớn nhất của ban lãnh đạo mới tại Trung Quốc, RFI thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Cendrillon qua phần trình bày của nhóm Telephone.
Ses 20 ans est la plus jolie des enfants. Son bel anneau de prince charmant la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. La plus triste des mamans,
charmante.